không trí, không ngu, không thật, không dối, không đến, không đi, không ra, không vào, bạc đường nói năng, không phải phước điền, không phải không phước điền, không phải xứng cúng dường, không phải không xứng cúng dường, không phải thủ, không phải xả, không phải có tướng, không phải không tướng, đồng với chân tế, bình đẳng như pháp tánh, không thể cân, không thể lường, quá các sự cân lường, không lớn không nhỏ, không phải thấy, không phải nghe, không phải giác, không phải trí, lìa các kiết vật, bình đẳng các trí, đồng với chúng sanh, đối các pháp không phân biệt, tất cả không tổn thất, không trượt, không não, không tác, không khởi, không sanh, không diệt, không sợ, không lo, không mừng, không chán, không đã có, không sẽ có, không hiện có, không thể lấy. Tất cả lời nói phân biệt chỉ bày được. Bạch Thế Tôn, thân Như Lai như thế, con quán cũng thế. Nếu người nào quán theo đây gọi là chánh quán, quán khác gọi là tà quán. Lúc ấy, ông Xá Lợi Phất hỏi ông Duy Ma Cật rằng, ông ở đâu chết rồi, xin nơi đây. Ông Duy Ma Cật nói, pháp của Ngài chứng đẳng có chết rồi, xin không? Ông Xá Lợi Phất nói, không chết, không sinh. Nếu các pháp không có tướng chết rồi sinh, tại sao Ngài lại hỏi, ông ở đâu chết rồi, xin nơi đây? Ý Ngài nghĩ sao? Ví như hình nam hình nữ của nhà quyển thuật, hóa ra có chết rồi sinh không? Ông Xá Lợi Phất nói, không có chết rồi sinh. Ngài không nghe Phật nói, các pháp tướng như huyễn đó sao? Có nghe thế. Nếu các pháp tướng như huyễn, thời tại sao Ngài nói rằng, ông ở đâu chết rồi sinh nơi đây? Ngài Xá Lợi Phất, chết là cái tướng hoại bại của pháp hư dối, sinh là tướng tương tục của pháp hư dối. Bồ Tát dù chết không dứt mất gốc lành, dầu sống không thêm các điều khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh đại sư tăng tòa pháp bảo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa thầy xin kính lễ tất cả chư tôn đức tăng ni, quý sư cô, quý thiền sĩ, quý Bồ Tát giới tại gia và cư sĩ thiền tri thức. Hôm nay thì thầy lại có cơ duyên để mà diện kiến cùng tất cả quý đại chúng trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện để tiếp tục giảng cái phẩm kinh Duy Ma Cật, đó là phẩm Thấy Phật A Xúc. Xin đại chúng cho thầy biết coi đại chúng có nghe cái âm thanh của thầy không? A Di Đà Phật. Bây giờ thầy xin vào từng đoạn kinh để thầy giải thích cho quý vị nghe rõ ràng. Kinh văn: không định, không loạn, không trí, không ngu, không thật, không dối, không đến, không đi, không ra, không vào, bạc đường nói năng. A Di Đà Phật. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy cái đại ý đoạn kinh này là cư sĩ Duy Ma Cật Ngài chỉ rõ cái thật tướng của bản tâm. Quý vị nào có tu đó, khi mình ngồi lại tư duy đó, quý vị mới thấy được những cái điều này nó đúng như vậy. Bởi vì cư sĩ Duy Ma Cật Ngài là một cái vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát mà đã vào cái địa rồi. Do đó Ngài chỉ dạy về phương pháp mà quán thật tướng của bản tâm, nó rất đúng. Mà quý vị nên nhớ rằng thật tướng của bản tâm quý vị tức là đức tướng của Như Lai đó. Quý vị không tìm cái Như Lai ở đâu xa, nó nằm ngay cái tận cùng ở trong cái bản tâm của mình, nó nằm ở trong cái thật tướng của bản tâm của mình. Chính vì hiểu được điều này mà cư sĩ Duy Ma Cật Ngài đã chỉ rõ, Ngài chỉ rõ cái phương pháp quán để thấy cái thực tướng của bản tâm. Nó vốn là bất động, nó vốn là không sinh, không diệt, và nó bắt luôn cả cái con đường nói năng nữa. Cái điều này đã được Đức Bổn Sư Ngài đã từng khai thị rất là rõ ràng qua cái câu nói như sau. Ngài nói rằng trong 49 năm ta đã từng mở nhiều cái pháp đàn khai thị cho tứ chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, để lại cho họ biết bao là phương pháp để đi vào trong cái thực tướng vô sinh. Mặc dầu như thế, nhưng mà thật ra trong 49 năm ta chưa từng nói câu nào A Di Đà Phật. Cái chỗ này là Đức Bổn Sư Ngài muốn quý vị thấy được cái thật tướng bổn tâm, thấy được cái bản tâm, nghĩa là bất động trong cái tâm quý vị. Thành ra cái câu này rất là đặc biệt. Trong 49 năm ta chưa từng nói câu nào. Đây là cái ý chỉ Đức Phật để chỉ cái thực tướng mà trong tâm mọi chúng sinh đều có. Quý vị chỉ cần thấy được cái bản tâm này là quý vị đã đăng địa lên cái hàng đẳng giác Bồ Tát rồi. Chỉ còn cái phước đức hành trì để phổ độ chúng sinh nữa là quý vị sẽ lên được cái bậc diệu giác, có nghĩa là Đức Phật quả đó. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng cư sĩ Di Ma Cật Ngài đã dùng cái pháp nhãn thanh tịnh để mà diễn tả đúng với chánh pháp của Như Lai. Bây giờ cái phần kinh văn kế tiếp. Không phải phước điền, không phải không phước điền, không phải xứng cúng dường, không phải không xứng cúng dường, không phải thủ, không phải xả, không phải có tướng, không phải không tướng, đồng với chân tế, bình đẳng như pháp tánh. Không thể chân, không thể lường, quá các sự căn lường, không lớn, không nhỏ, không phải thấy, không phải nghe, không phải giác, không phải trí, lìa kiết phược, bình đẳng các trí, đồng với chúng sinh, đối với các pháp, không có sự phân biệt, tất cả không tổn thất, không trượt, không não, không tác, không khởi, không sanh, không diệt, không sợ, không lo, không mừng, không chán, không đã có, không sẽ có, không hiện có, không thể lấy tất cả lời nói phân biệt để chỉ bày. Bạch Đức Thế Tôn, thân như Như Lai như thế, con cũng quán thân con như thế. Và nếu người nào quán theo đây thì gọi là chánh quán, còn quán khác hơn gọi là tà quán. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rằng đoạn kinh phía trên mà thầy vừa mới đọc đó là chỉ về cái đức tánh pháp thân của Như Lai. Nếu chúng ta mà quán tâm chúng ta phù hợp với đức tánh ấy, tức là chúng ta đang quay trở về với bổn tâm không sanh diệt, hay là nói đúng hơn đó là tự tánh niết bàn. Như vậy thì quý đại chúng biết mình có niết bàn không? Có chứ, nghe, có niết bàn. Niết bàn đó do cái sự tu tập của mình mà nó tạo ra. Người nào mà chứng được cái bản tâm không sanh diệt thì sẽ nhập vào ở trong cái tự tánh niết bàn ngay lập tức. Do đó tất cả quý đại chúng thấy rằng những bậc A La Hán các ngài chỉ là đã được cái lục căn thanh tịnh thôi, mà các ngài đã vào cái bậc thánh giả A La Hán rồi. Mà khi mà các ngài còn sống á thì sao? Các ngài nằm ở trong cái chỗ thanh tịnh, và cái chỗ đó gọi là hữu dư niết bàn, có nghĩa là còn cái thân để mà ăn uống ngủ nghỉ để mà phổ độ chúng sinh. Thành ra cái thân đó gọi là hữu dư niết bàn. Nhưng mà ngược lại trong cái bổn tâm của quý vị A La Hán đó thì nó có gì? Nó có sẵn cái kêu là vô dư niết bàn. Và cái chỗ này khi các vị A La Hán nhập diệt là các ngài vào ngay cái bổn tâm của các ngài. Đó là cái cảnh trí vô dư niết bàn. Còn những đại Bồ Tát cũng vậy, khi mà đã chứng được cái thực tướng rồi, thấy rõ ràng dạng pháp rồi, chân như rồi, thì các ngài lập tức bỏ sắc thân này, các ngài vào ở trong cái thực tánh niết bàn. Thành ra hôm nay những người nào mà còn nghi ngờ không có niết bàn, thầy trình bày rõ để cho quý vị thấy cái niết bàn thật sự có trong mọi tâm chúng sinh, nhưng mà vì chúng sinh bị vô minh nó che đi, thành ra không thấy được cái thực tướng niết bàn này. Bây giờ cái người mà sống trong cái bổn tâm không sanh diệt đó, thì cái người này đồng một lúc là họ chứng được Niết Bàn và họ sẽ thoát ra khỏi cái sinh tử luân hồi. Quý vị thấy tại sao người ta gọi là Niết Bàn và tại sao người ta gọi là sinh tử luân hồi? Bởi vì mình sống ở trong cái tự tánh Niết Bàn đó, là chỗ của bản tánh này nó không có sanh, không có diệt. Do đó mình không có sanh trở lại trong tam giới. Bởi vì bản tánh nó không sanh, không diệt, làm gì mình có tam giới để sanh vào. Nhưng mà ngược lại chúng sinh thì họ không có tu. Thành ra họ sống hoàn toàn trong vô minh và họ sống hoàn toàn ở trong nghiệp lực. Chính vì vậy mà họ bị nghiệp lực và vô minh tạo tác. Họ phải lập thân của họ, họ phải hiện thân của họ do cái nghiệp lực tạo thành ở trong tam giới. Thành ra có người thì sao? Có người phước đức cao thì họ ở cõi trời vô sắc. Có người phước đức nghĩa là đại thì họ ở cái cõi trời sắc giới. Cái người mà phước đức trung thì họ ở cái cõi trời dục giới. Còn những người mà họ phần tiểu đó thì hầu hết là họ đi hết thập phương thế giới của chúng sinh trong cái cõi ta bà này. Như vậy thì ngày hôm nay quý vị tự suy ra cái con người của mình, coi con mình nằm ở vị trí nào. Quý vị tự ngồi quán chiếu và quý vị sẽ thấy chỗ vị trí quý vị đang ngồi. Bây giờ quý vị biết rằng mình tại sao mình đến đây. Mình do nghiệp mà đến hay là mình do cái bổn nguyện để mình đến. Hai cái nó khác nhau. Người mà do bổn nguyện mà đến họ không bị trói buộc bởi nghiệp lực. Người mà do cái nghiệp lực mà đến thì họ bị trói buộc của nghiệp lực. Nhưng mà hai điều này nếu quý vị sáng tâm, quý vị chỉ cần ngồi lại tư duy làm quý vị biết quý vị đang nằm ở trong cái vị trí nào. Rất là dễ. Bây giờ thì thầy xin được giảng rộng ra để các chúng đại chúng hiểu rõ được để mà thực hành cái phép quán thật tướng của tâm. Không phải phước điền, không phải không phước điền. Như vậy thì trước hết mình phải chỉ định nghĩa cái chữ phước điền nó có nghĩa là gì. Phước điền nó có nghĩa là ruộng phước. Nhưng mà cái ruộng phước này ở chúng nhân có không? Ở chúng chư thiên, ở dục giới, sắc giới và vô sắc giới có không? Cái phước điền này ở những cái bậc đó không có. Cái phước điền này là cái ruộng phước mà nó chỉ có ở những cái bậc thánh tăng, chẳng hạn như những vị mà đắc A La Hán thì có thể gọi là ruộng phước. Những cái bậc mà đại thừa Bồ Tát thì gọi là ruộng phước. Những cái vị mà Như Lai thì gọi là ruộng phước rộng lớn. Những ba bậc A-la-hán, Bồ-tát, Phật mới gọi là phước điền. Để cho chúng nhân, chư thiên tùy duyên để mà gieo những hạt giống phước đức và những hạt giống bồ đề. Và quý vị biết rằng những hạt giống này mà khi mà nó gieo vào ở trong cái ruộng phước điền rồi đó, ruộng phước đức rồi đó, thì chẳng bao lâu nó sẽ nảy mầm. Nó sẽ tạo tác, nó làm cho mình, nếu mình gieo những hạt giống tốt thì chẳng bao lâu nó nảy mầm ở trong ngay hiện kiếp, hoặc là lâu hơn nữa thì nó sẽ nằm ở trong cái tương lai kiếp. Bây giờ thầy xin đơn cử một cái câu chuyện về phước điền của một bậc A-la-hán để quý vị thấy rằng chỉ một bậc A-la-hán thôi mà cái phước điền nó đã di diệu rồi. Đừng nói chi mà nói đến cái phước điền của những bậc đại thừa Bồ-Tát hay là những cái bậc mà Như Lai. Cái phước điền nó di diệu không giới hạn. Bây giờ thầy đơn cử một cái vị thánh tăng trong cái thời Đức Phật còn hiện tiền. Đó là thầy muốn nói đến một vị mà sơ tổ của thiền tông, đó là Tôn giả Mahakayip. Quý vị biết Tôn giả Mahakayip, ngài là một trong 10 vị đệ tử nổi tiếng của Đức Phật. Và ngài cũng là một cái người mà được Đức Phật truyền tâm ấn để làm sơ tổ thiền tông cho đến suốt một cái khoảng đường dài cho đến ngày hôm nay. Thiền tông, mạng mạch của thiền tông vẫn còn được các tổ thay nhau để mà duy trì. Nói về Ngài Mahakayip thì tất cả quý đại chúng đều biết rằng Ngài là một cái người tỳ kheo mà tu theo cái hạnh Đầu Đà. Bây giờ nói về hạnh Đầu Đà thì phải có đủ 10 cái yếu nhân, yếu tố sau đây mới thành ra một cái người tu hạnh Đầu Đà. Một là những người mà tu hạnh Đầu Đà đó thì họ phải ở những cái nơi thanh vắng, ở những nơi cô tịch. Hai là những người mà hành hạnh Đầu Đà đó, họ phải độ thực bằng cách là họ trì bình khất thực. Quý vị biết rằng trong cái thời kỳ Đức Phật đó, những cái người mà tăng sĩ nào đó mà không mà đi trì bình để mà độ thực đó sẽ bị dân chúng thời bấy giờ họ phỉ báng, họ cho rằng không phải là người tu. Thành ra trong thời đó tất cả chư tăng đều phải đi khất thực, kể cả Đức Phật cũng vậy, cũng phải đi khất thực. Và đặc biệt là những người nào mà bệnh thì mới nằm ở lại ở cấp của mình. Và những người tăng sĩ đi khất thực, sau đó họ về và họ xớt cái bình bát của họ để cho những người bệnh này được độ thực. Thứ ba là những cái người mà hành hạnh Đầu Đà đó thì họ thường trú xứ lâu ở một nơi. Thứ tư là những người này ngày ăn một bữa ngọ. Thứ năm là những người này họ khất thực mà họ không có cái tâm giàu hoặc nghèo. Thứ sáu là trên thân của họ là chỉ có cái tài sản duy nhất của họ, chỉ có tam y và một bình bát mà thôi. Thứ bảy là họ thường tu thiền ở dưới gốc cây, ở những bãi tha ma thanh vắng. Số tám là họ thường trú thân ở nơi hang sâu, những nơi đồng vắng. Số chín là họ mặc những cái y áo hoại sắc. Bây giờ áo cà sa và quý vị thấy cái màu là màu hoại sắc đó. Đúng ra nếu mà màu hoại sắc nữa thì cái màu măng cục thì nó tới đúng hơn. Quý vị theo biết cái trái măng cục đó, cái màu đó ngày xưa các chư tăng đó, nhất là những bậc trưởng lão đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đệ tử xin lê đầu đảnh lễ Thiền Sư Ni Thanh Tịnh Hải Tạng. Mới vừa vào room. Thành ra quý vị thấy đó, những bậc mà trưởng lão đó, họ thường mà nhuộm cái y của họ đó, không phải màu vàng mà họ nhuộm vào ở trong cái vỏ cây măng cục. Mà khi mà vỏ cây măng cục mà họ nhuộm vào rồi đó thì nó đưa ra cái màu rất là thanh tịnh. Đó kêu là màu hoại sắc. Số 10 là trú xứ của họ thường là ở những bãi tha ma. Quý vị biết tại sao những bậc hạnh Đầu Đà mà họ ở cái bãi tha ma không? Là lý do là tại vì họ cần phải nhìn những cái tử thi để họ quán. Ngày xưa đó, cái phương pháp mà quán đó để cho người ta bỏ cái dục đó thì bằng cách là quán bạch cốt quán. Bạch cốt quán nó có nhiều cái phương pháp lắm. Có những vị mà thiền sư họ ra ngồi ngay bãi tha ma, họ nhìn những cái thây mà bây giờ họ không có chôn đó, họ không có chôn, họ để đó để kêu là cũng như là cho điểu tán đó, để cho những con chim nó đến ăn. Thì họ dòm, họ bắt đầu họ quán từ cái ngón cẳng cái ha, họ dòm cái sự sình trương của ngón cẳng cái, rồi họ bắt đầu họ quán lần lên tới cái bàn chân, rồi họ quán lần lên cái đầu gối, và họ quán lần lên tới đỉnh đầu. Và họ quán như vậy đó, khi mà cái phép quán nó thành tựu thì họ tự nhiên họ rất là sợ cái sự ái dục. Đây là một cái phương pháp quán mà nó làm cho những người mà ham thích cái sự ái dục đó nó tiêu tan đi. Mà thật sự nếu mà ái dục còn trong tâm thì khó tu thành đạo lắm. Do đó cái ái dục nó mất đi thì cái sự thành đạo nó mới dễ dàng. Tất cả những cái 10 điều trên thì Ngài Mahakayip đều thực hành 9 điều được đầy đủ. 9 điều được đầy đủ. Là tại sao vậy? Là tại vì điều thứ 5 là cái chỗ mà khất thực không phân biệt giàu nghèo. Thì ông Mahajanip này, ông có một cái mục đích rất lớn là ông chuyên môn khất thực ở những người nghèo không à. Ông ngược lại với Phú Lầu Na. Phú Lầu Na thì khi mà khất thực thì lựa người giàu khất thực chứ không lựa người nghèo. Thành ra ngài Ma Ha Ca Diếp á, ngài chuyên môn là ngài lựa những cái người thất nghèo để ngài khất thực. Tại sao ngài làm như vậy? Ngài làm như vậy là thể vì ngài nghĩ như vậy. Ngài nghĩ rằng những người mà họ nghèo trong cái kiếp này đó là họ đã từng không có gieo phước ở trong cái tiền kiếp, và họ cũng đã từng không có làm những cái điều gì có phước đức hết. Chính vì vậy mà ngài nguyện làm cái phước điền, tức là cái ruộng phước, để giúp cho họ gieo vào những hạt giống tốt đẹp để cho họ có một cái đời sống được, nghĩa là đầy đủ, được giàu sang, được tốt đẹp hơn ở trong cái kiếp vị lai. Một hôm thì tôn giả Ca Diếp ngài nằm mới từ ở nơi trụ xứ ở bãi Tha Ma đó, ngài mới tiến vào trong cái thành Dương Xá để mà ngài trì bình khất thực. Thì bây giờ là khoảng 11, 12 giờ trưa. Thường thường chư tăng á, khất thực á, là cho phép đi từ 11 giờ và không có quá 2 giờ. Có nghĩa là quý vị cầm cái bình bát đi 11 giờ ra khỏi cái tịnh xá hay là ra khỏi hang cốc quý vị. Quý vị đi như thế nào mà khi người ta cho thực phẩm xong đó, thì khi mà được đầy đủ rồi đó, thì quý vị phải lấy nắp bình bát quý vị đậy lại. Khi mà chưa đầy đó, quý vị cứ ôm bình bát trước cái bụng nào quý vị đi. Đi mà khi mà người ta cúng dường mà nó đầy đủ đó, mình bắt buộc mình phải lấy cái nắp bình bát, mình đậy lại và mình đưa cái bình bát đó vào ở trong cái túi xách mình mang trên vai á, mang bên bên dây 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 trái mình á, có túi xách mình bỏ vô. Có nghĩa là mình đã một ngày mình đã khất thực đầy đủ rồi. Và đặc biệt là những người mà họ cúng những cái vàng dòng, những cái nữ trang, những cái tiền bạc là mình không nhận. Bởi vì những cái vị đại đức thời bấy giờ chỉ nhận thực phẩm để độ mà tu học mà thôi, để độ thực tu học mà thôi. Chứ còn những cái tiền bạc nữ trang là không có nhận. Do đó ngày xưa đó, những chư đại đức ngày xưa sống rất là thanh bần, sống rất gần gũi với thiên nhiên, do đó cái sự đắc đạo rất là đông. Ngày hôm nay thì vật chất quá nhiều, có những người còn đứng là trua ngay chỗ những cái shopping đó, chỗ nào mà thật đông người đó, đứng từ sáng tới chiều luôn để được người ta cúng dường. Đây là cái điều nó đi không phải đúng trong cái Phật đạo. Trong Phật đạo chỉ cho phép từ 11 giờ và không quá 2 giờ. Khi quý vị đi mà khất thực á, từ 11 giờ mà quý vị đi mà quý vị ngày xưa đó, các chư tăng á không có đồng hồ, các ngài phải dòm cái mặt trời mà đứng bóng ở trên cái đầu đỉnh đầu mình đó là biết 12 giờ đó. Thì các ngài phải lập tức kiếm những chỗ như là gốc cây, như là một nơi nào đó mà nếu mà về không kịp cái hang của mình ở hay là cốc mình ở, bắt buộc phải dừng trụ nơi gốc cây nào độ cơm. Ngày xưa đó thì tuyệt đối là không được nhận dòng vàng tiền bạc. Nhưng mà ngày nay thì thầy không hiểu, nghe ngày nay thì thầy không hiểu. Đúng ra trong cái bình bát á chỉ được đựng thức ăn thôi. Nếu mà quý vị có quyên góp á thì quý vị trình bày đàng hoàng, quyên góp để làm gì, làm Phật sự gì trong cái chùa đó thì mình quyên góp. Còn trong bình bát tuyệt nhiên không được đựng tiền, không được đựng những cái của cải nữ trang. Ngày hôm nay có những cái vị tăng thầy không biết họ xuất thân từ cái giáo phái nào thì thầy không biết, nhưng mà họ đứng ở nơi cái chỗ mà shopping mà họ đợi thật đông người, họ đứng từ 8 giờ sáng là thấy họ rồi, tới 4 giờ chiều họ mới về. Mà cái bình bát của họ thì họ không nhận đồ ăn, họ chỉ nhận tiền bạc thôi. Đây là cái điều làm rất là trái phép Phật, không đúng. Bây giờ có hỏi thầy 100 câu hỏi, 1.000 câu hỏi, thầy cũng trả lời không đúng. Quý vị không có thể dùng bình bát để mà đựng tiền bạc của cải. Chỉ lấy bình bát đựng thức ăn. Một hôm thì trên đường ngài từ cái trụ xứ ở trong cái bãi Tha Ma, ngài tiến vào trong cái thành Dương Xá, thì ngài gặp một cái bà lão ăn mày. Và bà lão này bây giờ bà đang bị đau ốm, thân thể bà co rút, bà nằm rên rỉ ở bên vệ đường á. Bây giờ thì tôn giả Ca Diếp mới đến gần ân cần thăm hỏi: này bà lão, con cháu của bà ở đâu? Tại sao bà mang cái bệnh tật này mà bà lại nằm giữa đường, giữa trời trưa nó nóng bức và đầy bụi bặm như thế này? Điều này chỉ làm cho bà bệnh càng tăng thêm thôi. Thì bà lão thưa rằng: kính bạch đại đức, tôi tứ cố vô thân, không con không cháu, không bè bạn, khi bệnh thì không có chỗ mà nương nhờ, chỉ thấy con đường này ít người qua lại, nên nằm đây tôi chờ khỏe lại để tiếp tục được đi xin ăn. Kính bạch đại đức, ngài là một bậc đạo cao, đức hạnh cao độ, nếu ngài có cái phép nào mà giúp cho tôi khỏi bệnh và giúp cho tôi được hết cái nghèo đói hay không? Thì bây giờ tôn giả mới trả lời rằng: tôi chỉ là một vị tỳ kheo và đang tu hành, mỗi buổi trưa tôi đều đến đây để trì bình khất thực, với cái ý nguyện của tôi là bán giàu mua cái nghèo. Quý vị thấy nói lạ lùng không? À, một vị đại đức mà đi trì bình khất thực mà dùng cái chữ là bán giàu mua nghèo, nhưng mà nghĩ lại nó đúng. Là tại vì những cái bậc A-la-hán là họ ruộng phước của họ lớn quá, họ là nơi dung tụ cho những cái phước báo của chúng sinh. Thành ra ông Ca Diếp này ông dùng cái danh từ rất là hay: tôi đến đây bán giàu mua cái nghèo. Quý vị nghe rõ ha, tôi thấy bà quá nghèo, vậy bà hãy xem lại trong cái bổn thân của bà, nơi bà đang nằm, có những gì bà có thể bán cho tôi sẽ mua cái nghèo đó cho bà. Bà lão nghe thì rất nên thưa rằng: kính bạch đại đức, đã 3 ngày qua thì tôi bị bệnh, không có đi xin ăn được, không có một cái vật thực nào để tôi có thể dâng lên cúng dường cho ngài hết. Do đó tôi chẳng có gì để bán cho ngài cả. Tuy nhiên, hồi sáng này thì có một cái bà đem cái nước cám để mà nuôi heo. Thấy tôi trong tình trạng bệnh tật này nên bà thương, bà chia cho tôi được một cái bát lớn. Tôi định có uống nước này, nhưng mà nước này có lẽ là bà đã để lâu, thành ra có mùi hôi. Tôi thì đang bệnh, tôi sợ rằng tôi uống vào thì sanh ra đau bụng và làm cho bệnh tôi càng nặng thêm. Bây giờ thì tôn giả Ca Diếp ngài tươi cười, ngài nói rằng: vậy thì bà hãy lấy nước đó mà bà bố thí cho tôi ít nhiều đi. Đây gọi là gieo trồng phước đức. Tôi hy vọng rằng trong tương lai bà sẽ gặp được nhiều cái may mắn và bà trở nên giàu có, được đầy đủ, không phải ăn xin như bây giờ. Bà lão sau khi nghe tôn giả giảng dạy phân bài thì bà rất là hoan hỷ. Bà quên cả cái sự đau đớn của bệnh tật, bà ngồi dậy đem tô nước cắm heo cúng dường lên cho tôn giả Ca Diếp. Tôn giả Ca Diếp trong cái lòng rất là hoan hỷ tiếp nhận, và ngài đứng trước mặt bà lão, ngài uống cạn cái bát nước heo kia. Quý vị thấy những người tu hành thời xưa rất là dễ thương, họ gần gũi với tất cả những chúng sinh nghèo, nhất là ngài Ca Diếp. Còn bà lão kia thân quá nghèo, nhưng mà ngày hôm nay đứng trước một cái vị đạo cao chức trọng và thấy rằng cái vị này hoan hỷ bưng nguyên cái tô nước của mình uống, nên tâm của bà vô cùng vui tươi hớn hở. Tôn giả bây giờ thì chúc phúc cho bà và lại lên đường để mà trì bình khất thực. Tiếp: riêng bà lão thì thân mang cái bệnh rất là nặng, nhưng mà vì được cúng dường một cái bát nước cháo heo cho tôn giả, và thấy tôn giả hân hoan uống như vậy đó, thành ra trong cái lòng của bà rất là vui tươi, một cái sự hoan hỷ vô cùng tận, không có một chút cây gợn, một cái chút ưu phiền nào trong tâm bà. Thì đêm hôm đó bà qua đời. Khi bà vừa qua đời thì tâm thức của bà lập tức được sinh lên trong cái cõi trời Tam Thiền Thiên, là cõi trời thứ ba trong sắc giới. Trong sắc giới quý vị lên đầu tiên là gì? Là Sơ Thiền Thiên. Rồi quý vị lên thêm một cái cõi nữa là Nhị Thiền Thiên. Và quý vị lên thêm một cái cõi nữa là Tam Thiền Thiên. Tại sao bà lão này bà lại được lên Tam Thiền Thiên mà bà chỉ có cúng một cái ly bát nước cháo heo thôi, nước mà cắm heo thôi? Lý do là không có gì hết á, tại vì bà chết trong cái sự rất là hoan hỷ vui sướng. Mà cõi Tam Thiền Thiên là chứa những người nào có tâm hoan hỷ vui sướng tột cùng. Do đó cái sự tương ứng của bản tâm, ngay lập tức bà chết, bà sanh lên cái cõi Tam Thiền Thiên liền. Bây giờ thì từ nơi cái cõi trời Tam Thiền Thiên, bà dùng cái thiên nhãn bà nhìn xuống thế gian này, thì bà thấy thân hình tiều tụy của bà đang co ro nằm chết trong cái sự giá lạnh. Bà còn dòm lại coi có mình chết như thế nào. Bà thì trong cái tâm thức bà nghĩ rằng chắc là mình cũng làm nhiều phước đức lắm, thành ra mình mới được như vậy. Thì bà mới nhìn lại coi có mình làm phước gì thế gian, thì bà dùng cái thiên nhãn đó. Chư thiên thì có thiên nhãn, thành ra dòm thấy là thấy rằng mình là một cái bà lão ăn mày. Hiện giờ cái thân xác mình đang nằm co ro và chết ở trong giá lạnh. Bây giờ thì bà quá xúc động. Bà mời tất cả các hàng chư thiên ở trong cái cõi trời Tam Thiền Thiên đó mới đi xuống để mà thăm cái thân xác của mình lần cuối. Thì mấy ông chư thiên Tam Thiền Thiên đó, mấy ông cũng muốn xuống để xem coi bà lão này bà làm cái gì mà bà được cái phước đức tự nhiên bà sanh lên cái cõi trời Tam Thiền Thiên như vậy. Mà trong cuộc đời người có nhiều người không muốn sanh, họ sanh không được. Thì tất cả chư thiên trong Tam Thiền Thiên đều đi xuống, đều dán trần gian hết. Thì bây giờ xuống thì thấy là một cái người ăn mày đang nằm co ro chết đó. Thì bây giờ bà lão mới thuật lại cái câu chuyện là nhờ tôn giả Mahakajip bán cái giàu mua cái nghèo của bà. Nhờ bà cúng cho tôn giả một cái bát nước cắm heo mà bây giờ bà mới sanh lên được cái cõi trời Tam Thiền Thiên. Bây giờ thì chư thiên rất là cảm động, mới rải qua cúng dường trên thân lão, thân xác của bà lão. Như vậy thì qua câu chuyện này quý vị thấy sao? Quý vị thấy rõ ràng cái lòng từ của ngài Ca Diếp, một cái vị mà đã tu chứng, biết rằng mình là cái ruộng phước để cho chúng sinh gieo vào. Quý vị nên nhớ những bậc A-la-hán mới là những ruộng phước thôi, chứ những bậc mà phàm tăng bây giờ á, thì họ, quý vị cúng cho họ cũng có phước vậy. Nhưng mà thay vì cúng bậc A-la-hán á, thì quý vị được 100, cúng bậc phàm tăng thì mình được 20, 30, nghe không? Nó không bằng. Như vậy thì quý vị thấy rằng một cái bát nước mà của cắm heo mà nó hôi thối nữa mà bà dâng lên Ca Diếp, mà Ca Diếp bây giờ thì ngài sao? Ngài muốn giúp cho cái bà này sanh về cái thế giới an lạc, do đó ngài cầm cái ly cắm heo này ngài uống hết, ly nước cắm heo ngài uống hết. Đây là một cái lòng từ vô hạn của những bậc tu chứng. Thành ra quý vị thấy những bậc tu chứng cái gì họ cũng làm được hết, nhưng mà chúng sinh làm được. Chúng sinh mà nghe mà cái gì hôi thối một chút là họ chạy mất rồi. Chúng sinh mà tu học mà thấy cái gì mà hơi nặng chút là họ cũng chạy mất rồi. Họ không có chịu ở để họ làm đâu. Đây là cái điều dở của chúng sinh mà thuộc về cái người chưa có thánh tăng. Người có bậc thánh trong lòng á, họ làm tất cả những điều gì chỉ làm sao cho chúng sinh được vui lòng mà thôi. Đây là những người có tâm của bậc thánh. Còn bậc phàm mà họ thấy cái gì mà dễ đó thì họ vô họ ghé dai. để họ được làm. Nhưng mà cái gì mà khó là họ chạy mất tiêu hết à. Thành ra trong đạo Phật cũng vậy, trong một cái thiền viện cũng vậy. Mình nhìn người đệ tử mình sẽ biết cái tâm hạnh của người đệ tử đó họ về đâu. Mình nhìn như vậy là biết liền à. Lâu lâu mình thử đệ tử đưa họ việc khó coi họ làm được hay không. Mà họ từ chối họ chạy mất là mình biết rồi, khỏi nói nữa. Cái người này còn vạn kiếp nữa không biết họ đã thành tựu đạo quả hay chưa. Như vậy thì qua câu chuyện trên thì đại chúng thấy rõ ràng rằng các bậc thánh tăng A-la-hán, những bậc Bồ-Tát, những bậc độc thiện Kỳ Lân, những bậc Bích Chi Phật, những bậc Như Lai đều là cái ruộng phước để cho chúng nhân và chư thiên cúng vào. Thành ra ngày hôm nay mà quý vị nói thiệt nha, nếu quý vị biết vị nào đắc A-la-hán ha, hay đắc Bồ-Tát thiệt đó, quý vị cúng vào quý vị được đầy đủ phước báo à, rất nhanh. Cái phước quý vị trổ ngay trong hiện kiếp, mà có thể nếu mà chậm đi nữa, tại vì quý vị hồi đó giờ quý vị chưa có gieo cái nghiệp nào được đầy đủ thì nó sẽ trổ trong cái tương lai kiếp. Có nhiều người họ đặt câu hỏi như vậy đó, họ làm ác quá mà sao cái kiếp này họ giàu quá vậy thầy. Quý vị biết tại sao không? Là tại vì tiền kiếp họ đã có từng có gây công đức rồi, do đó cái công đức đó nó trổ trước, nó trổ cho người đó giàu. Nhưng mà người này giàu mà họ lại không biết, không biết làm phước nữa, thành ra cái phước của họ giàu rồi trong kiếp này họ sẽ hết. Khi mà họ hết rồi đó thì cái tương lai kiếp họ sẽ nghèo là hơn ăn mày nữa ha, họ sẽ nghèo vô cùng. Chẳng hơn nhà họ, chẳng những họ nghèo mà lại họ không được người cúng dường nữa. Mà tại vì trong cái thời buổi mà họ giàu họ chưa giúp đỡ ai hết á, thành ra khi mà họ ăn mày thì họ sẽ không có được người nào mà bố thí hết á. Quý vị nên nhớ tại sao có những người ăn mày họ được người ta bố thí, mà có những người ăn mày nằm đó chết đói. Đó là tại vì những người mà họ đã có phước báo đầy đủ, họ được giàu sang mà chưa bao giờ biết thương người hết á, chưa bao giờ biết bố thí cho ai một vật gì hết á, thì khi trong tương lai kiếp đến thì họ sẽ là kẻ ăn mày mà lại không được người bố thí. Đây là cái điều mà thấy rõ ràng. Như vậy thì trong cái đoạn kinh này, đối với những chúng nhân thì họ có cái tâm phân biệt, nên họ thấy có phước điền và họ thấy không có phước điền. Nhưng mà với cái những bậc thánh giả đó, tâm của họ đã được vô sanh rồi thì không còn quan trọng là phải có được phước đình điền hay là không. Như vậy thì ý nghĩa rất rõ ràng là với người chưa tu thì chắc chắn rằng họ không có phước điền để mà cho chúng sinh gieo vào. Nhưng mà ngược lại với cái những người mà đã tu, những người đã đạt đạo rồi thì không phải là không có phước điền, bởi vì tự thân của những người đạt đạo đó họ là phước điền không có hạn định đối với chúng sinh. Quý vị nào mà gặp những cái bậc mà A-la-hán, những bậc đại Bồ-Tát mà quý vị biết chắc chắn quý vị gieo cái hạt giống là chắc chắn rằng quý vị được đầy đủ ngay lập tức, không bao giờ thiếu kém hết đó. Quý vị thấy rằng Maha-ca-diếp, tại sao ngài được cái thân mà vàng ròng lúc mà ngài sanh ra, là do tiền kiếp ngài là một cái người mà thợ đúc vàng bạc. Bây giờ thì có cô gái cổ đi ngang cái tượng của Phật thời quá khứ, mà trên cái mặt của Đức Phật thời quá khứ đó, cái mặt bằng vàng, nhưng mà lâu ngày quá rồi nó bị lủng ngay chỗ cái gương mặt đi, nó mất cái khúc vàng đó đi. Thì ngài Ca Diếp thì cô gái phát tâm, cổ đem ba cái đồng lợi cho ngài Ca Diếp, bây giờ là thợ đúc bạc, ngài mới đổ ra cái vàng nó chảy ra, ngài đúc lại cái gương mặt cho cái gì có gì quá Phật quá khứ đó. Vậy mà trải qua 90 mấy kiếp, thân thể của ngài luôn là chiếu vàng ròng. Và cái người thiếu nữ kia sau này trở lại làm vợ của ngài, cũng thân thể vàng ròng. Đó quý vị thấy chưa? Cái phước báo cúng dường cho Đức Phật, cúng dường Bồ Tát, cúng dường cho A-la-hán vô cùng nghĩa là quý giá, không có cái gì mà có thể bằng được hết. Và những cái phước điền đó thì không giới hạn cho tất cả những chúng sinh. Quý vị thấy có những chư thiên tại sao mà khi Đức Phật họ, Đức Phật mà giảng xong một cái bài thuyết họ rải qua tán thán, hay là họ rải những cái tọa cụ, hay là họ rải những cái pháp đàn văng đầy ở trên cái hư không hết. Đây là cái chỗ mà họ cúng dường. Thành ra những chư thiên họ biết được phước báo này, thành ra họ cúng dường nhiều lắm. Quý vị mà tu chân thật hả, không cần biết quý vị ở nơi đâu. Nếu mà quý vị mà có đói á, lại lấy cái đầu của thầy. Không bao giờ quý vị đói hết á. Chư thần thổ địa, nếu mà quý vị tu thật á, chư thần thổ địa sẽ báo mộng cho những cái người ở trong làng đó, cho biết rằng có người chân tu đang ở đó và đang trong cái tình trạng đang bị đói khổ, để cho tất cả những dân làng đó lại cứu. Nhưng mà ngược lại, nếu mà chỗ đó không có dân làng thì chư thiên sẽ là người hiện thân người đem đến cúng dường cho quý vị thức ăn từ ở thương ở thiên cung. Thành ra quý vị đừng có sợ. Trong cõi đời này mà nói về sợ chết đói hay là sợ mà đói khổ, không bao giờ có. Người tu thiệt không có ai bỏ quý vị hết á. Chỉ sợ quý vị tu giả, thành ra trên thì không có động được lòng trời, dưới thì không được lòng của mọi chúng sinh. Chứ quý vị tu thật không bao giờ chết đói. Quý vị ở những cái hang động, chư thiên cũng lại cúng dường như thường. Như vậy thì trong những cái pháp mà quán thân tướng đó, nếu mà chúng ta thấy được hai cái đức tướng mà thầy vừa kể trên đó, mà lòng quý vị vô nhiễm vô cầu, tức là quý vị pha quán cái pháp thân nó tương ứng được thành tựu. Và cũng từ cái đoạn kinh này chúng ta thấy là không phải thủ, không phải xả, không phải không tướng, không phải có tướng, cho đến không mừng không chán, không thể lấy lời nói phân biệt được, vân vân. Đây đều là những phương pháp để mà hành giả tư duy, để mình thấy lại cái thân tướng của Như Lai. Và cư sĩ Duy Ma Cật ngài cũng đã dạy rằng người nào mà quán đúng như vậy đó thì gọi là quán chân thật. Còn nếu mà quán khác thì gọi là tà quán. Hôm nay thầy cũng nói thêm một điều nữa. Nhiều khi quý vị nói rằng mình đi đứng nằm ngồi sao mình nhập được đại định được. Cái này là tại vì quý vị chưa vào đạo. Cái tâm quý vị chưa thanh tịnh. Thành ra quý vị còn phân biệt rằng nếu mình đứng mình sẽ không có nhập định được. Mình ngồi thì dễ nhập định hơn. Mình đi mình làm việc mình không nhập định được. Cái này là sai. Khi quý vị đạt được đại định nó nằm trong tâm quý vị. Không bao giờ mất hết á. Không bao giờ mất hết á. Người mà đạt đại định rồi, họ đi, họ nói, họ làm, họ giảng thuyết, họ đều đại định hết. Quý vị tu đi là thấy điều này. Thành ra có những điều, những bậc thánh thánh mà chứng đó, thì người phàm họ không biết. Họ dùng cái tâm phàm họ suy nghĩ thì họ không bao giờ họ tìm ra được hết. Nhưng mà những bậc mà tu thật sự đó, quý vị sẽ thấy những điều này. Quý vị nhập đại định rồi, mà khi mà đại định nó đã thâm nhập trong tâm quý vị rồi, thì đi đứng nằm ngồi quý vị đều nằm đại định hết. Không mắc, đại định không mắc. Thành ra ở trong cái phần tu đạo á, Phật pháp á, cái người mà chưa có chứng đại định á thì họ giảng ở trong cái kinh sách mà thôi, thành ra họ không có hiểu gì hết á. Cái người mà tu thật đó thì họ nói về cái đại định rất là chính xác, và họ biết rằng trong tứ quay nghi đi đứng nằm ngồi đều là đại định hết, không có rời khỏi đại định. Đây là cái trường hợp mà trong cái thời Đức Phật còn ở tại thế đó, thì có những hôm đó ngài dân tập tất cả tỳ kheo lại để mà tạo nên một cái pháp đàn. Bây giờ thì ngài cho tất cả những người hiện diện trong đó đều có được quyền hỏi và đáp tất cả những cái nghi thức gì của Phật giáo, những cái lý thuyết gì của Phật giáo đều được đem ra bàn tán. Thì quý vị biết rằng những người mà học rộng mà hiểu nhiều đó thì họ chứa nhiều lắm, thành ra họ giỏi lắm, cái gì họ cũng nói xong hết á. Trong kinh Phật có cái gì họ biết hết, tại vì họ giữ trong tâm. À, cái gì họ cũng nói được hết. Nhưng mà rồi tới một cái giai đoạn mà Đức Phật nói, bây giờ tất cả những lý thuyết của Phật giáo, quý vị đều trả lời thông suốt. Bây giờ bắt đầu hỏi về cái bản tâm. Thì một vị A-la-hán đứng dậy, tôi xin hỏi quý vị, thế nào gọi là diệt tận định? Tất cả ông Phạm Tăng ngậm hết, không ông nào trả lời được hết, ngậm miệng hết. Tại chưa chứng làm sao biết được cái thế nào là diệt tận định. Thành ra cái quan trọng trong cái thiền tông, trong thiền tông chủ trương như thế nào? Thiền tông chủ trương là phải thuyết thông mà tông phải thông. Tại sao gọi là thuyết thông? Có nghĩa là gì? Kinh điển, đại thừa, tất cả đều phải thông. Đó là thuyết thông. Tông phải thông có nghĩa là người đó phải minh tâm kiến tánh, thấy rõ được cái bộ mặt xưa nay của mình để không còn bị thối chuyển nữa. Đây là chỗ tông thông đó. Thật ra những cái bậc mà ở trong thiền tông khi mà họ đứng dậy đó mà họ chuyển pháp luân đó là chắc chắn rằng hai cái môn thuyết và tông của họ đã thông. Cái chỗ đó. Thật ra quý vị thấy thiền tông đặc biệt như vậy. Bởi vậy các chư tổ ngày xưa nói thiền tông là chỗ mà các long tượng ẩn hình. Bây giờ thầy tiếp tục. Kinh Giang. Lúc ấy thì ông Xá Lợi Phất hỏi ông Duy Ma Cật rằng: ông ở đâu chết rồi ông sinh nơi đây? Ông Duy Ma Cật nói: pháp của ngài chứng đặng, có chết rồi sinh không? Ông Xá Lợi Phất nói: không chết và cũng không sinh. Ông Duy Ma Cật nói tiếp: nếu các pháp không có tướng chết rồi sanh, tại sao ngài lại hỏi ông ở đâu chết rồi sanh ở đây? Ý của ngài nghĩ ra sao? Ví như có hình nam và nữ của một cái nhà quyển thực họ biến hóa ra, thì nam và nữ đó có sự chết và sống hay không? Nam và nữ đó có sự chết rồi sinh lại hay không? A Di Đà Phật. Đây là một cái đoạn kinh mà rất là hay. Bởi vì qua cái sự mà giảng dạy cái phương pháp mà quán thật tướng đó, của ngài cư sĩ Duy Ma Cật đó, nó quá tuyệt vời. Nó quá hay đi. Vì thế mà ông Tôn giả Xá Lợi Phất đó, ông được nghĩa là nói rằng là một cái bậc trí tuệ trong cái hàng thánh tăng thời bấy giờ. Cái lòng của ông quá cảm kích đi. Chính vì vậy mà ông mới đặt câu hỏi rằng: cư sĩ Duy Ma Cật, ông ở đâu chết rồi ông sanh ra đây? Cũng như bây giờ thí dụ thầy giảng pháp, thí dụ thầy giảng đến cái đoạn nào nó tuyệt vời quá, cái quý vị trong này đặt câu hỏi: đại sư Pháp Văn, ngài ở đâu chết rồi ngài sanh lại thế giới này? Đó là cái câu qua cái sự cảm kích thành ra đặt cái câu như vậy. Bây giờ thì sau khi nghe ông cư sĩ, ông Xá Lợi Phất đặt câu hỏi như vậy, ông Duy Ma Cật ông mới trả lời rằng: pháp của ngài chứng đặng, có chết rồi sanh không? Cái câu này rất là hay. Nếu mà quý vị nào có tu, quý vị thấy câu này tuyệt vời lắm nha. Như chúng ta đã biết á, thì những cái bậc thánh A-la-hán á, những cái bậc này họ được cái lục căn thanh tịnh. Thành ra quý vị thấy lục căn thanh tịnh. Lục căn thanh tịnh tức nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nó rất là thanh tịnh. Một cái bậc mà lục căn thanh tịnh gọi là A-la-hán. Thành ra gọi A-la-hán có lục thông. Tại sao gọi là lục thông? Là tại vì sáu căn của họ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu, ý, không còn dính mắc ở trong cái sáu trần nữa. Thành ra coi như căn của họ không dính mắc gọi là thông. Như vậy là lục căn mà nó thanh tịnh thì gọi là lục thông, mà cũng gọi là A-la-hán đạo. Nhưng mà bậc thánh đó, giàu cho lục căn có thông suốt, có thanh tịnh đi nữa, nhưng mà cái pháp của trong tâm á, vẫn còn bị chấp. Chính vì vậy mà ngài Xá Lợi Phất ngài mới nhìn qua cái tướng người. À, tướng người là tại vì ông Duy Ma Cật là tượng trưng cho tướng người. Mà quý vị thấy trong kinh Kim Cang giảng rõ ràng, một Bồ Tát mà còn bốn tướng thì cũng gọi là Bồ Tát. Tướng đó tướng gì? Tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh và tướng thọ giả. Nhưng mà ở đây ông Xá Lợi Phất chỉ là A La Hán thôi, thành ra cái bốn tướng này ông chưa mất. Ông còn thấy được cái tướng ngã của ông. Ông còn thấy được cái tướng nhân, cái nghĩa là tướng cư sĩ Duy Ma Cật, phải không? Chính vì vậy mà ông đặt câu hỏi như trên, có nghĩa là ông ở đâu chết rồi ông sanh lại nơi đây. Ông cư sĩ Duy Ma Cật thì ông là một cái vị Bồ Tát mà từ bi, do đó ông muốn phá đi cái chấp pháp của ông Xá Lợi Phất. Cho nên cư sĩ Duy Ma Cật đã chỉ bài một cách rất là rõ ràng. Ông chỉ bài rằng vốn pháp, pháp vốn vô sanh. Quý vị nào mà thấy pháp có sanh có diệt coi như là pháp hữu vi hết. Nếu mà nói về cái hành động của vô vi, không có pháp nào mà sanh mà cũng có pháp nào diệt. Muốn chứng đặng cái pháp mà không sanh diệt, quý vị phải tư duy, quý vị phải ngồi tham thiền, thì quý vị sẽ thấy cái dòng pháp nó luân chuyển với nhau, nó không bị đứt đoạn. Còn nếu mà quý vị thấy pháp có đứt đoạn, tất nhiên là pháp hữu dư, pháp hữu di. Bởi vì pháp nó là vô sanh, bởi vô sanh nên nó không có sự sanh và tử. Quý vị thấy rằng một cái dòng không khí mà nó không có sự đứt đoạn thì nó làm gì có cái sự mà có đi rồi là mất, nó không có vậy. Bây giờ thầy thí dụ về cái không khí thôi. Quý vị thấy không khí trong cái vũ trụ này nè. Nếu mà chúng ta dùng một cái vật tròn thì sao? Thì chúng ta xác nhận rằng cái không khí ở nơi cái vật tròn này nó là tròn. Bây giờ chúng ta dùng cái nhà nó là tam giác, nó là cái hình chủ nhật đi, thì chúng ta nói rằng cái không khí của chúng ta hiện tại trong nhà nó là hình chữ nhật, phải không? Và khi mà mình có một cái vật chứa nó đó thì mình nói sao? Mình nói rằng đây chỗ này có không khí nè. Như vậy khi mình dứt bỏ những cái vật để mà không khí nó trụ nó đi thì mình nói sao? À, chỗ này không có không khí nè. Nhưng mà thực chất thì sao? Thực chất là không khí nó luôn luân lưu, nó không có sự gián đoạn, nó không có cái sanh, có nghĩa là nó không có không khí, và nó cũng không có cái tử, có nghĩa là chỗ đó không phải là không có không khí. Quý vị hiểu chưa? Có nghĩa là không khí nó luân lưu trong vũ trụ này, nó đâu có cái sự sanh và diệt đâu. Nhưng mà quý vị lấy một cái vật của quý vị đưa nó vào, quý vị đặt tên cho nó, đó là không khí nằm đó. Thì bây giờ quý vị cũng vậy thôi, cái bản tâm quý vị vốn thanh tịnh, nhưng mà đưa vào trong cái kiếp người quý vị, nói chúng quý vị là con người, đưa vào ở trong cái chỗ đưa bản tâm quý vị lên cái cõi trời vô sắc giới, quý vị nói quý vị là chư tiên cõi trời vô sắc giới, đưa quý vị lên sắc giới thì quý vị nói rằng quý vị là chư thiên ở cõi trời sắc giới. Đó là tại vì quý vị chấp pháp, thành ra nó nằm ở trong cái sự trụ như vậy. Nếu quý vị không chấp pháp thì không có cái gì để mà nói nữa. Như vậy thì người mà đạt được cái nghĩa vô tận của pháp thì tâm của họ không còn nằm trong cái sự sinh diệt nữa. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng cái con đường sinh tử không? Đường sinh tử do chính mình thôi. Tự nhiên mình sống ở trong cái bản tâm thanh tịnh, mình sanh ra một cái niệm, rồi từ cái niệm đó mình sanh ra biết bao nhiêu là trần lao, rồi từ cái trần lao đó mình sanh ra tạo tác, tạo đi nghiệp, để rồi mình bị cái nghiệp đó kéo lôi mình vào trong cái đường sinh tử luân hồi. Chứ thật sự bổn tâm mình đâu có sự sanh tử luân hồi. Bây giờ mình tu là mình quay trở về cái bổn tâm đó, mình đã làm tánh mất nó rồi, mình đã bị là lấy cái vô minh mình phiền não mình che nó rồi, bây giờ mình quay trở lại là dán cái màn cái vô minh đó để mình sống cái bản tâm, tất nhiên là mình không có sự sanh và chết, và đường lục đạo luân hồi không có tên của mình trong đó. Chính vì ông Duy Ma Cật ổng hiểu được cái thực tướng đó, thành ra ổng mới dạy ông Xá Lợi Phất hãy quán đi cái pháp mà nam và nữ, mà cái pháp nam nữ này là do một cái người quyến thực họ tạo thành. Và khi mà quán như vậy thì mình thấy rằng cái hình nam hình nữ này nó từ cái người tạo thành, thành ra nó không có sự cái sự chết và sự sanh lại. Quý vị thấy rõ không? Đây là cái pháp nó dạy rất là rõ ràng. Chúng ta trên cõi đời này chúng ta vọng chấp quá, thành ra phiền não vô cùng. Nếu mà chúng ta không vọng chấp thì người tài nào họ kêu tới tên mình thì đâu phải một mình tên đó đâu, biết bao nhiêu trong thiên hạ này cũng tên giống vậy, tại sao mình lại bực mình? Có phải chăng là mình đã bị chấp pháp? Mà mình bị chấp pháp là phiền não nó tự nhiên nó sanh ra. Cái pháp hãy để cho nó luân lưu thì cũng có phiền não. Cái pháp mà bị ngăn ngại thì nó phiền não. Người ta kêu một cái tên nào đó, rồi người ta nói về cái gia đình, về tông phong đó, tự nhiên mình ở đây mình sanh ra mình giận. Tại người ta nói đúng cái tên đó của mình. Chứ quý vị đi tìm cái tên quý vị đi, đố người nào trên thế gian này mà không có sự trùng tên của mình. Quý vị đi tìm đi, trùng tên rất nhiều. Nhưng mà quý vị phải phiền não là tại vì quý vị chấp cái pháp đó, sanh ra dạng phiền não, dạng bụi trần, dạng trần lao, chi phối để cho quý vị phải chịu cái sinh tử luân hồi rất là oan uổng. Bây giờ thầy đọc cái phần kinh văn kế tiếp. Ông Xá Lợi Phất bây giờ nói không có chết rồi sanh. Ông Di Ma Cật tiếp theo, ngài không nghe Đức Phật nói các pháp tướng như quyển như hóa đó sao? Ông Xá Lợi Phất đáp rằng tôi có nghe như thế. Ông Di Ma Cật tiếp theo, nếu các pháp tướng như quyển, tại sao ngài lại hỏi tôi ông ở đâu chết rồi sanh ở đây? Này ngài Xá Lợi Phất, chết là tướng hoại của các pháp hư dối, sanh là tướng tương tục của các pháp hư dối. Bồ Tát dầu chết vẫn không dứt mất gốc lành, dầu sống không thêm các điều ác. Thật là thú vị và rất là hoan hỷ khi mà nghe cái sự đối đáp giữa một bậc là Thánh Tăng và một bậc là Đại Thừa Bồ Tát. Thì qua cái sự luận bàn này, quý đại chúng thấy rằng chúng ta đã thấy được thực tướng của môn pháp, vốn không sinh và cũng không diệt. Có sanh và có chết, nó là cái pháp hữu vi, nó là cái pháp hư dối. Cái pháp hư dối này thì nó luôn luôn nó dính mắc ở trong tâm não của mọi chúng sinh trong tam giới, nên mới có phiền não và mới có những cái trần lao nó phát khởi. Bởi chính cái phiền não và cái trần lao này mà nó tạo ra biết bao nhiêu cái sự ưu phiền. Và nó tạo ra biết bao nhiêu là nghiệp lực đối chúng sinh. Nhưng mà ngược lại thì đối với các Bồ Tát Tát thì đây là những cái pháp chân như, nó vốn là không sanh không diệt. Nó lại bao gồm tất cả những cái công đức thiện lành. Vì thế nên cư sĩ Di Hoa Cật ngài mới nói rằng chết thì không dứt gốc lành, sống thì không làm thêm điều ác. Đây là tâm niệm các chư Bồ Tát, là những người mà họ đã thấu được cái pháp chân như. Ngày hôm nay Đức Phật ngài thị hiện ở trên cái thế giới này, ngài dạy gì cho chúng ta? Ngài dạy cho chúng ta thấy rõ được cái pháp chân như đó, để mình lột đi cái lớp vỏ vô mình sống vào ở trong cái pháp chân như đó. Mà cái pháp chân như đó tức là thực tánh niết bàn, mà Đức Phật nói rằng tất cả mọi chúng sinh đều có. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời gian thì có hạn, do đó hôm nay thầy xin ngừng lại đây và thầy sẽ tiếp tục trong cái phần giảng pháp vào trong cái thứ sáu tuần sau. Thầy mong rằng tất cả quý đại chúng đều vân tập để chúng ta cùng về cái kinh Đại Thừa. Những kinh này rất là có giá trị. Mặc dù ngày hôm nay quý vị chưa thực hành được, nhưng mà một khi mà cái lỗ tai quý vị đã nghe được những cái pháp lành này rồi, thì chắc chắn rằng quý vị sẽ luôn luôn gieo một cái công đức đã đầy đủ, thì trước sau gì thì cái pháp lành nó sẽ nảy nở, và sau cùng là quý vị sẽ đạt đến cái cứu cánh là Niết Bàn tự tại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.